Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 19 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trách phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nói đến Thiên Chúa, người ta không chỉ ví Ngài là tình yêu, mà còn là sự sống, và Ngài đã chia sẻ sự sống đó cho con người. Khi Adam Eva lỗi phạm với Thiên Chúa, con người theo đó cũng cùng với nguyên tổ lỗi phạm tới Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng cũng là con người đã chết trên cây thập giá để chuộc tội cho con người. Qua hành động này của Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa đã chủ động làm hòa và tha thứ cho con người, cho dẫu họ nhiều lỗi lầm. Như thế, chúng ta có hai món nợ với Thiên Chúa: nợ sự sống và nợ cứu sống. Với hai món nợ này, không bao giờ chúng ta có thể trả hết cho Thiên Chúa, vì sức con người không có khả năng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể trả được, đó là chúng ta hãy hết lòng tha thứ cho anh em, như chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Như vậy, chúng ta trả nợ cho Thiên Chúa bằng việc chúng ta sống sự tha thứ với anh chị em của mình. Thánh Phaolô nói rằng, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Với thánh nhân, đó là món nợ duy nhất mà chúng ta cần mang, cần có và cần sống trong suốt cuộc đời, vì ai cũng mắc món nợ này. Nợ cha mẹ vì công ơn sinh thành và dưỡng dục, nợ tha nhân vì các mối tương quan. Chúng ta hiểu điều này như thế nào? Nếu chúng ta so sánh món nợ của con người với Thiên Chúa và món nợ của con người với nhau, thì món nợ của con người với Thiên Chúa lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, món nợ mà Thánh Phaolô nói đến là món nợ tương thân tương ái. Đây cũng là món nợ về sự sống và cứu sống trong tương quan đồng loại với nhau. Cụ thể nhất, với cha mẹ sinh ta ra, đó là món nợ sự sống. Cha mẹ dưỡng dục, đó là món nợ cứu sống. Đó sẽ là những món nợ mà chúng ta không có khả năng để trả hết, chỉ có thể mang lấy và sống trong cuộc đời nhờ vào lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Chúng ta hãy sống từ tha thứ để bù đắp món nợ với Thiên Chúa và với tha nhân trong cuộc đời của mình. Cụ thể nhất và gần gũi nhất, đó là lòng hiếu thảo với cha mẹ. Hãy sống từ biết ơn và tha thứ với cha mẹ của mình. Sống trên đời ai cũng có lỗi, kể cả cha mẹ. Nhưng tình yêu cha mẹ dành cho con cái là tình yêu nhưng không và không chờ đợi đáp đền. Tuy nhiên, bổn phận của con cái khi lớn lên phải ý thức công lao to lớn đó của cha mẹ mà sống hai chữ hiếu thảo. Chữ hiếu thảo đó bao gồm sự đón nhận cha mẹ nghèo đói, tuổi già sức yếu. Chữ hiếu thảo đó cũng là sự tha thứ cho cha mẹ những lỗi lầm mà trong thân phận làm người các ngài không tránh khỏi. Bên cạnh đó, cũng có những bậc cha mẹ nợ con cái một món nợ không trả nổi, đó là món nợ của sự sống. Có nhiều bậc cha mẹ vì tuổi trẻ ham chơi, lầm lỡ, đã mang tâm hủy diệt sự sống của đứa con trong bụng. Đó là món nợ lớn mà những người cha mẹ không thể trả cho con cái, và qua món nợ đó, họ cũng nợ Thiên Chúa là chủ sự sống, một món nợ lớn nữa. Vì thế trong thân phận làm người, hãy sống với ý thức rằng chúng ta đang nợ Thiên Chúa một món nợ của sự sống và cứu sống, để nhờ đó ta biết sống một cuộc đời hiếu thảo với cha mẹ, còn cha mẹ thì hãy sống một cuộc đời biết tôn trọng sự sống của con cái. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con ý thức được món nợ mà chúng con nợ Thiên Chúa, để qua đó chúng con biết sống tình tương thân tương ái trong gia đình và ngoài lối xóm, biết yêu thương và tha thứ cho cha mẹ, anh chị em và những người xung quanh. Cũng xin cho chúng con biết tôn trọng sự sống của tất cả mọi sinh linh nhỏ bé. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng tu hiệp của bốn dòng tu. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 8 vừa qua dành cho các thành viên tổng tu hiệp của bốn dòng tu, ba dòng nữ và một dòng nam, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tu sĩ đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo và các hoạt động bác ái. Ba dòng nữ là các nữ tu Ca Minh Thừa Sai Thánh Sisto, tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng Đức Mẹ Maria Giáp Thánh dâng mình vào đền thánh, và sau cùng là các cha thuộc tu hội Ơn Thiên Triều. Dòng này do Thánh Giustino Rossolino thành lập vào ngày 18 tháng 10 năm 1920 tại Napoli, Nam Ý, và được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1948. Dòng hiện có khoảng 550 tu sĩ. Dòng này cũng có một số tu sĩ người Việt Nam, gồm 9 khấn sinh, 3 tập sinh và 14 anh em đang tìm hiểu. Trong số các khía cạnh được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài huấn dụ, đặc biệt có việc huấn luyện, Đức Thánh Cha nói, đời tu từ nó là một hành trình tăng trưởng trong sự thánh thiện trải dài trọn cuộc sống, và trong đó Chúa liên tục uốn nắn con tim của những người Chúa chọn. Về vấn đề này, tôi nhắn nhủ tất cả anh chị em hãy siêng năng trong kinh nguyện cá nhân cũng như cộng đoàn để sống bí tích, thở lạnh và chăm sóc tất cả những lúc sinh động hóa hàng ngày các tương quan của một người thánh hiến, nam cũng như nữ, với Chúa Kitô hồn phụ. Thực vậy, chỉ ai khiêm tốn và liên tục nhìn nhận mình đang được huấn luyện thì mới có thể hy vọng là một nhà đào tạo tốt đối với tha nhân và việc giáo dục ở mọi trình độ. Trước tiên, luôn luôn là một sự chia sẻ hành trình và truyền thông kinh nghiệm trong sự hân hoan tìm kiếm chân lý, làm cho con tim mỗi người khắc khoải cho đến khi tìm gặp, đạt tới và chia sẻ với tất cả mọi người ánh sáng của Thiên Chúa. Trong chiều hướng này, đứng trước sự ồ ạt thông tin dồi dào trong xã hội ngày nay, nhưng nghèo nàn về những mối tương quan giữa con người với nhau, các nhà huấn luyện cần cấp thiết biết trở thành những người đồng hành trong tình thương với những người được ủy thác cho mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các thành viên tổng tu nghị của bốn dòng tu về đức bác ái. Cả bốn dòng đều được thành lập để nâng đỡ và giáo dục những người trẻ nghèo, không được trợ giúp cần thiết, không được giáo dục thích hợp cho tương lai, và cũng chẳng có khả năng đáp lại ơn gọi họ nhận lãnh. Cả bốn vị sáng lập các dòng tu này đều nhìn thấy nơi những người trẻ ấy một dấu chỉ của Thiên Chúa cho sứ mạng của họ. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên trong các dòng tu nghị liên hệ đang tiến hành trong những ngày quân định cộng đồng này, hãy luôn nhớ đến khuôn mặt của những người nghèo và cảnh giác làm sao để dưới cái nhìn của họ luôn có một sự thúc đẩy sinh động nhân không và yêu thương vô vị lợi. Nhờ đó, sự hiện diện của anh chị em trong giáo hội sẽ luôn như lúc được khởi động. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong những anh chị em túng thiếu nhất, và trong mỗi món quà trao tặng cho họ có một phản ánh tình thương của Thiên Chúa. Đó là ánh sáng cho hành trình của chúng ta và là thuốc giải độc hữu hiệu để vượt thắng trong và quanh chúng ta thứ văn hóa gạt bỏ, cá nhân chủ nghĩa và sự chia rẽ đang lan tràn thời này.
Xin giáo phận Nha Trang, hội nghị các đại chủng viện tại Việt Nam năm 2024. Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ của giáo phận Nha Trang, Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị năm 2024, quy tụ gần 60 nhà đào tạo từ 11 đại chủng viện của các giáo phận tại Việt Nam, trong đó có đức cha chủ tịch ủy ban là Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Chủ đề của hội nghị là đồng tính dưới góc nhìn khoa học và đức tin. Ngày thứ nhất, lúc 19:30, tham dự viên cùng chầu thánh thể khai mạc do cha giám đốc đại chủng viện Nha Trang chủ sự. Vào ngày thứ hai và thứ ba của hội nghị, toàn thể hội nghị cùng lắng nghe học hỏi, chia sẻ và trao đổi các thắc mắc liên quan đến 6 đề tài thuyết trình bao gồm: đề tài 1, viết lại câu chuyện cuộc đời qua phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Minh Tiến; đề tài 2, đồng tính với ơn gọi tu trì do bác sĩ Teresa Nguyễn Lan Hải phụ trách; đề tài 3, đồng hành điều kiện thuận lợi khó khăn với phần chia sẻ của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh dòng tên. Đề tài 4. Đa dạng tính dục do bác sĩ Maria Huỳnh Đoàn Phương Trúc diễn giải. Đề tài 5. Đồng tính nam dưới góc nhìn y học giới tính với phần chia sẻ của bác sĩ Trần Phương Thảo. Và đề tài 6. Hành trình của tôi từ mâu thuẫn đến thanh thang và lộng gió do thạc sĩ Dương Trần Minh Đoàn chia sẻ. Vào buổi chiều ngày thứ ba, toàn thể hội nghị đã lượng giá công việc và đúc kết hoa trái thu được trong những ngày hội nghị. Sáng ngày cuối cùng của hội nghị, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, bế mạc hội nghị năm 2024 của Ủy ban, trong tâm tình tạ ơn và tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng là nguồn gốc của ơn gọi linh mục.
Tin ACD, Đức Hồng Y Quốc Bộ Thanh Tòa Thánh kêu gọi hòa bình. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Bộ Thanh Tòa Thánh, bày tỏ lo âu vì biến tượng hòa bình càng xa vời hơn với mặt trận mới do Ukraine mở ra tại Kursk, thuộc lãnh thổ của Nga. Trả lời câu hỏi của giới báo chí bên lề thánh lễ mừng kính Thánh nữ Clara vào sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 8 vừa qua về cuộc tấn công do Ukraine tung ra tại miền Kursk của Nga, Đức Hồng Y nói, đó là những biến chuyển gây lo âu nhiều. Điều này có nghĩa là mở ra những mặt trận mới. Theo nghĩa đó, những khả thể hòa bình ngày càng trở nên xa vời hơn. Đức Hồng Y Parolin mới thi hành một sứ vụ tại Ukraine trong tháng 7 vừa qua tại Kiev, Odessa và Lvov. Trong thánh lễ, tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Clara ở Assisi, trước sự tham dự của các nữ tu Đan Việt Clara, các tu sĩ Francisco, tu sĩ nam nữ, các chính quyền dân sự, quân sự và hàng ngàn tín hữu, Đức Hồng Y Quốc Vụ Thanh nói, từ Assisi nhân dịp lễ này, tôi muốn dâng lên một kinh nguyện sốt sắng và lời kêu gọi cho hòa bình trên toàn thế giới. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lặp lại, chiến tranh là một thất bại cho tất cả mọi người và không mang lại lợi ích cho một ai. Đức Hồng Y Parolin cũng đề cao tấm gương của Thánh Clara và nói rằng, Thánh nữ, mẫu gương sống trong xã hội chúng ta đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của trào lưu vi tiêu thụ, vi khoái lạc, ô nhiễm, miệt mài tìm cách thỏa mãn những nhu cầu do quảng cáo thúc đẩy và bắt chước về xã hội với những phung phí không thể tránh được về kinh tế. Người ta coi lạc thú như tiện ích tối cao của con người và như mục tiêu duy nhất của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y nói, cần cởi bỏ như Thánh nữ Clara và Thánh Francisco đã làm, không phải từ bỏ các cuộc cải vật chất cho bằng loại bỏ những ích kỷ, những lập trường và chủ trương của mình để cởi mở đối với tha nhân với lối tiếp cận huynh đệ và an bình.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Thanh Tòa Thánh điện đàm với tân Tổng thống Iran. Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Thanh Tòa Thánh đã điện đàm với tân Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, và bày tỏ lo âu của Tòa Thánh về nguy cơ leo thang chiến tranh tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh về đối thoại, thương thuyết và hòa bình. Nguồn tin từ Mỹ cho rằng Iran có thể tấn công Israel trong vòng 48 tiếng đồng hồ để trả thù về vụ sát hại lãnh tụ Hamas Ismaili Haniyeh vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, nhân dịp ông đến Iran để dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran. Trong bối cảnh đó, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Parolin đã gọi điện trao đổi với Tổng thống Pezeshkian để nói về sự đối thoại, thương thuyết và hòa bình, không mở rộng một cuộc xung đột, vốn đã ở mức độ rất trầm trọng rồi. Đức Hồng Y cũng chúc mừng tân Tổng thống đắc cử hồi tháng 7 vừa qua và đã nhậm chức ngày 28 tháng 7, đồng thời bày tỏ lo âu của Tòa Thánh vì những gì đang xảy ra tại Trung Đông và tái khẳng định sự cần thiết phải tránh bằng mọi cách sự lan rộng xung đột. Trong những ngày qua, Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công Israel để trả thù. Hồi tháng 4 năm nay, Iran đã tấn công trả thù Israel bằng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa. Một số đã bị bắn hạ trên vùng trời của Jordani và Syria, không gây thiệt hại lớn về vật chất và nhân mạng. Vụ tấn công xảy ra sau khi Israel giết hại tướng lữ đoàn trưởng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy lực lượng Quds thuộc đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Lần này, nguy cơ trầm trọng hơn và từ cộng đồng quốc tế, nhiều lãnh tụ đồng thanh kêu gọi Iran tránh một cuộc tấn công có thể đảo lộn sự ổn định của toàn vùng Trung Đông. Cả Đức Thánh Cha vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8 vừa qua đã nói rằng: "Tôi tiếp tục rất lo âu theo dõi tình hình tại Trung Đông. Tôi lặp lại lời kêu gọi tất cả các phe liên hệ để cuộc xung đột đừng lan rộng và ngưng chiến ngay tức khắc trên mọi mặt trận, bắt đầu từ Gaza, nơi mà tình trạng nhân đạo rất trầm trọng, không thể chịu nổi. Tôi cầu nguyện để sự chân thành tìm kiếm hòa bình, dập tắt những tranh chấp, tình thương chiến thắng oán ghét và sự trả thù bị tha thứ giải giáp."
In Roma, Đức Tổng giám mục Pezzi cho biết tổng đoàn tôn giáo tại Kurs bình an. Đức cha Paolo Pezzi, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, chủ tịch hội đồng giám mục Liên bang Nga cho biết tại thành phố Kurs hiện có một tổng đoàn tôn giáo nhỏ bé và họ bình an. Trong thành phố không có dấu hiệu gì nhưng cũng có sự lo âu. Đức tổng giám mục Pezzi, người Ý, tuyên bố như trên với hãng tin CIA, hội đồng giám mục Ý, kể từ hôm 11 tháng 8 vừa qua. Kursk là thành phố có 400.000 dân cư, cách biên giới Ukraine hơn 100 cây số. Cách đây một tuần, Ukraine đã tấn công thành phố này, và đây là lần đầu tiên Ukraine tiến quân vào lãnh thổ Nga. Chính phủ Nga đã ra lệnh di tản 76.000 dân cư ra khỏi vùng này, đồng thời cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk giáp giới với Nga. Lệnh này cho phép các lực lượng an ninh thu hẹp tự do di chuyển và quyền riêng tư của người dân. Đức tổng giám mục Pezzi cho biết người ta cũng lo ngại vì tại Kursk có trung tâm năng lượng hạt nhân và Nga đã thông báo cho cơ quan quốc tế về hạt nhân về tình trạng của trung tâm. Đức tổng nói thêm rằng: "Tôi không biết về phương diện tinh thần sự xâm nhập này của Ukraine vào lãnh thổ của Nga có thể thay đổi gì hay không. Nhưng tôi nói sự lo âu có phần gia tăng. Đó là sự lo âu của Đức Thánh Cha vì mọi cuộc xung đột đều tàn phá, sâu xé tâm hồn, các gia đình và cộng đoàn và các quốc gia. Nó cũng làm thương tổn các mối quan hệ quốc tế, mối tương quan giữa các dân tộc." Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Pezzi cũng nhắc đến đề tài Đức Thánh Cha chọn cho ngày hòa bình thế giới đầu năm tới 2025. "Xin tha nợ chúng con, xin ban hòa bình của Chúa." Đề tài này nhấn mạnh sự tha thứ, một điều rất được Đức Thánh Cha quan tâm. Đức Tổng giám mục Pezzi nói: "Chúng ta có thể tha thứ hay không? Đó cũng là sứ điệp mà từ 2,5 năm qua chúng tôi tìm cách theo đuổi. Đó là một điều khó khăn. Không thể đòi hỏi tha thứ bằng một sắc lệnh, và cũng chẳng phải là một giới hạn. Nhưng tha thứ là con đường nếu ta muốn chữa lành các tâm hồn, các gia đình, cộng đoàn, các quốc gia và dân tộc, nếu chúng ta thực sự muốn xây dựng một nền văn minh dựa trên sự thật và tình thương. Bước tiến mà chúng ta không thể tách biệt chính là tha thứ. Đối với chúng tôi, thật là một hồng ân lớn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày hòa bình thế giới sắp tới."
Kinh Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế cùng Caritas các hạt hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường. Trong những ngày vừa qua, Caritas Huế đã đến với các giáo hạt Túy Vân, Hương Phú, Quảng Trị và hạt thành phố Huế để mời gọi tất cả tham dự viên tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và trao thùng rác đến tất cả các giáo xứ, hội dòng. Những hành động trên nhằm đáp lại nguy hiểm từ thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay và những hậu quả kéo theo như tăng nhiệt độ toàn cầu, mực nước biển dâng cao, thay đổi môi trường sống, sự gia tăng các bệnh tật, thiệt hại về kinh tế, làm cho đời sống của con người ngày một trở nên khó khăn và khắc nghiệt hơn. Ước mong sự gợi mở của Caritas Huế để mời gọi mọi người chung tay góp sức, cùng nhau bảo vệ môi trường ngay trong chính gia đình, cộng đoàn của mình, như thông điệp Laudato Si số 14 kêu gọi: "Tất cả chúng ta có thể hợp tác với nhau như những khí cụ của Thiên Chúa để chăm sóc công trình sáng tạo."
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người nông dân nghèo nọ rất chăm chỉ làm thuê cuốc mướn. Dành dụm được nhiều năm, anh kiếm được một số tiền kha khá và lợp được một căn nhà tranh nho nhỏ để tá túc. Căn nhà trống trải, chỉ có cái ván gỗ để anh tựa lưng và cái bàn nhỏ giữa nhà làm nơi ngồi ăn cơm, nghỉ chân, uống trà. Cái bếp nhỏ lạnh nhất, chẳng khi nào dư lấy một hạt cơm. Vậy mà lúc nào bước chân vào nhà, người nông dân đều bắt gặp mấy con chuột đáng ghét, nghênh ngang chạy khắp nơi trong nhà. Chưa kể vào ban đêm, khi anh ta ngủ, mấy con chuột còn đến cắn vào chân anh ta. Nỗi bực tức về lũ chuột cứ đeo đẳng tâm trí của người nông dân, khiến lúc nào bước chân vào nhà, anh ta cũng cảm thấy bực bội và khó chịu. Một buổi tối nọ, sau khi uống rượu và trở về nhà trong cơn say khướt, anh ta lại nhìn thấy lũ chuột đang ngang nhiên quấy phá. Cơn tức giận dâng lên đến cực điểm. Anh ta đã châm lửa vào cây đuốc đang để ở góc nhà và đuổi theo lũ chuột để đốt cháy chúng. Thế nhưng anh ta chạy đến đâu thì lửa bùng lên đến đó. Lũ chuột bị thiêu chết, và khi hàng xóm chạy đến tiếp cứu, ngôi nhà tranh của anh ta đã hóa thành tro. Sau khi tỉnh cơn say, người nông dân mới ngửa mặt mà than khóc: "Tôi đã không nhìn thấy ngôi nhà của mình là nơi tốt đẹp và xinh xắn nhất để trú ngụ, mà chỉ nhìn thấy lũ chuột xấu xa đáng ghét. Sự tức giận đã khiến tôi mất hết tất cả. Bây giờ hối hận đã muộn rồi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, giận quá mất khôn. Người nông dân trong câu chuyện bên trên đã tức giận lũ chuột và muốn bằng mọi cách tiêu diệt chúng ngay lập tức, mà không nghĩ đến hậu quả tai hại của việc mình làm. Sự tức giận làm đôi mắt của anh ta trở nên tăm tối. Anh ta đã chỉ chú tâm nhìn thấy lũ chuột bẩn thỉu mà không để tâm đến ngôi nhà được tạo nên bằng sức lao động của mình, và nó là tài sản quý giá nhất. Chính khi tiêu diệt được lũ chuột, thì anh ta cũng đã phá hủy ngôi nhà quý giá của mình. Câu chuyện này phần nào đã diễn tả tâm trạng và phản ứng rất phổ biến của nhiều người. Cuộc sống là một bức tranh với nhiều màu sắc sáng tối. Tùy vào đôi mắt của mình, mỗi người chúng ta sẽ tri giác và để ý đến những mảng màu sắc khác nhau. Có người thích gam màu tối, sẽ chỉ chú tâm đến những mảng tối u buồn, đầy tâm trạng. Có người thích những mảng màu sáng, thì chú ý đến bao sắc màu lung linh, rực rỡ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể chỉ nhìn thấy những màu sắc hay những điều mình ưa thích, mà thường gặp và thấy những điều mình không ưa thích. Nếu có một đôi mắt tích cực, nhìn thấy được vẻ đẹp và giá trị của những điều mình thích lẫn những điều không ưa thích, chắc chắn chúng ta sẽ có được sự bình tâm và vui lòng đón nhận tất cả. Trong cuộc sống hàng ngày, dù ý thức hay không ý thức, mọi cái nhìn và phán đoán của chúng ta về tha nhân và những biến cố đều ít nhiều bị chi phối bởi lối suy nghĩ và nhận thức khác nhau của mỗi người. Do vậy, có nhiều lúc chúng ta thấy nặng lòng và mất ăn mất ngủ vì những điều chướng tai gai mắt nơi tha nhân hay những sự việc trái ý gây cho mình sự khó chịu. Thậm chí, chúng ta còn muốn tránh né hay loại bỏ đi những người, những chuyện khó chịu đó. Để rồi, chính khi tránh né người nào đó đã gây tổn thương cho mình và loại bỏ những điều làm mình thấy phiền toái, vô tình, chúng ta đã đánh mất cả những tương quan quý giá với tha nhân và làm buộc mất khỏi tầm tay những cơ hội thăng tiến trong cuộc đời. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có một đôi mắt tích cực để luôn có cái nhìn trìu mến với tha nhân và vui lòng đón nhận mọi sự việc xảy đến với mình trong niềm tri ân Chúa và mến thương cuộc đời, nhất là khi gặp những người đã cư xử không tốt với mình. Chúng ta cũng không cư xử theo kiểu ăn miếng trả miếng, nhưng biết quảng đại tha thứ cho họ. Lạy Chúa, ít nhiều trong đời chúng con đã có thái độ loại trừ và lối cư xử thiếu bác ái với những người gây bất lợi và đau khổ cho mình. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt của Chúa để chỉ nhìn thấy mọi người, mọi sự trong thế giới này đều là tốt đẹp. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn sống hiền lành, bao dung và đối xử tử tế với những người đã xúc phạm và gây thiệt hại cho mình. Amen.
Chúa ơi, cho con nhìn thấy bước ngài đang đứng trong đời con dưới ngàn hình dung. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.